Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô trong hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Thưa toàn thể quý vị tăng ni sinh đang hiện diện. Hôm nay Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đầy đủ duyên lành được cung đón chư tôn đức tăng ni trong hội đồng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế hướng dẫn quý tăng ni sinh khóa 10 trở về thiền viện để giao lưu học hỏi về kinh nghiệm thiền. Thưa toàn thể quý vị tăng ni sinh, quý thầy thấy hiện nay xã hội phát triển cho nên con người ta bị cái guồng máy đó nó xoay chuyển, vì vậy họ rất là căng thẳng. Khi căng thẳng thì quý vị tìm đến thiền để thư giãn như là một điều tất yếu. Từ đó quý thầy bắt gặp rất nhiều nhóm cư sĩ Phật tử tự đứng ra quy tụ lại rồi chỉ cho quý vị đi. Đó thực tập thiền thì đó là điều tất yếu cần thiết của xã hội. Thì quý thầy thấy rằng là thiền từ lý thuyết cho đến thực hành nó là một cái câu chuyện nó khá là khó khăn. Mà người hướng dẫn thiền thì đầu tiên nói kết quả thì hơi nhiều, nhưng thật ra là nó phải có một cái kinh nghiệm thực tiễn ngừa trước những cái gì không nên có và nên làm gì để có kết quả. Vì nhu cầu xã hội đang cần, mọi người cũng đang hướng dẫn, mà chúng ta là tăng ni sinh, là những người con Phật, mà thiền của đạo Phật thì mình là người trong nhà. Cho nên quý thầy nghĩ rằng quý vị đã từng học thiền trên học viện, đây là điều trách nhiệm của mình với nhân loại, với xã hội hiện nay. Thì hôm nay về đây, trong cái môi trường này là cái nơi quý thầy cũng có đủ thời gian để mà chuyên tâm vào cái việc tu tập của mình. Vì vậy trong cái thời gian hàng hữu khoảng 35 phút, quý thầy nghĩ nên chọn cái cách giới thiệu một cách khái quát gọn nhất về cái lộ trình ứng dụng căn bản và một số kinh nghiệm, cho phép trong thời gian ngắn ngủi đó để góp thêm vào những gì quý vị đã học, để quý vị có cái hành trang sau này ai có duyên với mình thì mình hướng dẫn quý vị đó thực hành cho có kết quả và trừ được những cái gì không mong muốn. Đó là cái vấn đề quý thầy nhắm để mà chia sẻ với quý vị tăng ni sinh ngày hôm nay. Thì cái đề tài hôm nay quý thầy nói với chúng ta đó là dùng công tu tập thiền, tức là nói thẳng về cái phần lý thuyết để dùng công nhiều hơn là lý thuyết rộng. Thì đầu tiên chúng ta phải xác định cho được một cách căn bản nhất, cốt lõi nhất để mình hướng đến, đó là thiền là gì. Tất nhiên quý vị đã học là biết, phải không? Trong đây ai là cái người học giỏi, nhớ đầy đủ, cho quý thầy nghe thử thiền là gì. Đâu quý vị nào giơ tay trả lời quý thầy nghe coi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, theo con được biết thiền kịch nghĩa là dhyana, có nghĩa là tịnh lặng, tịnh lự và sự tu tập để tâm đi đến trạng thái tịnh lặng, đi đến với con quá trình tu tập đi đến con
về đã. Dạ mô Phật, thầy của chú nha. Qua lời trả lời của thầy, chúng ta sẽ có được một cái định nghĩa đầu tiên căn bản nhất. Thiền, tiếng Phạn gọi là thiền na, Trung Hoa dịch là tịnh lự, chữ tịnh là dấu ngã, cái chữ tranh bên, còn bên là chữ thanh đó, là tịnh lự. Tịnh là làm lắng lại, lự là niềm lự vọng động của mình, làm lắng những cái niềm tưởng của mình xuống. Thì ở cái tâm lắng lặng mà trí sáng chiếu soi, ngay đó là thiền. Vậy chúng ta dễ thuộc nhất là nhớ là tiếng Phạn là thiền na, Trung Hoa chỉ là tịnh lự. Rồi từ tịnh lự đó là lắng tư tưởng mình xuống. Thì ngay khi lắng xuống mà trí sáng, chứ còn lắng mà lờ mờ là không phải. lắng mà ngủ gục là không phải, lắng mà êm êm là không phải, lắng mà sáng, sáng mà sống động mà không động, đó là thiền. Đó, khẳng định được điểm đến. Sau đó chúng ta triển khai một cách chuyên nghiệp, chuyên sâu về con đường thực hành thiền. Cái nghĩa thứ hai đó là tâm lặng mà sáng biết. Quý vị nhớ cái giai thoại vua Trần Thái Tông vào núi gặp quốc sư Phù Vân. Nói vua núi làm gì? Nói vào núi chỉ cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Thì quốc sư Phù Vân nói rằng là trong núi vốn không có Phật, Phật ở nơi tâm. Tâm lặng mà trí tuệ sáng soi, ngấy đó là Phật thật. Nếu bệ hạ mà nhận ra cái tâm đó thì tức khắc thành Phật, không tìm nơi nào khác. Vậy thấy quốc sư Phù Vân Việt Nam mình nói về thiền chưa? Tâm lặng mà sáng biết đó là Phật thật. Từ đó chúng ta có một cái định nghĩa thứ hai. Lặng mà sáng biết là thiền, đó là Phật thật, là bản tâm của mình. Một cái nghĩa thứ ba, mình đi sâu để mình thấy rõ, để thấy rộng, rộng trong cái chiều sâu đấy, đó là đối cảnh vô tâm là thiền. Ở đây chúng ta nhớ lục tổ nói thiền định là sao? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Lìa tướng là sao? Trên tướng mà lìa tướng hay là lý tướng mà lìa tướng? Ngay cái hoa này là tướng. Thì khả năng thứ nhất là lý tướng mà lìa tướng, tức là cất cái bình hoa này là lìa. Khả năng thứ hai là ngấy tướng mà lìa tướng, tức là để đây mà vẫn lìa. Vậy thì ngấy đây mà lìa hay là cất đi mà lìa? Ở quý vị nào lanh lời trả lời có thể ngay coi. Ngấy đây mà lìa hay là cất đi mà lìa? Quý vị nào mạnh dạn giơ tay lên nói rồi. Ngấy đó phải không? Cất đi phải không? Nếu như mà cất đi mới lìa thì chúng ta thấy nó vô lý, là bây giờ mình dính tiền vứt tiền, dính gạo vứt gạo, dính cái nhà vứt cái nhà, vứt hết còn gì? Còn đất, dính đất, đào đất sao? Đâu đúng, phải không? Cho nên cất đi mà lìa là không phải. Đó gọi là bất ly. Không phải cất đi mới lìa gọi là bất ly. Còn nếu nói ngay đây mà lìa thì trên lý thuyết tạm thời là đúng. Nhưng trên thực tế thì nếu mà nói ngay cái bông này mà lìa thì chưa rời cái bông mà nói. Nếu chưa rời cái hoa mà nói thì chúng ta đã phán duyên rồi. Tức chưa rời nó là mình đã phán duyên đến nó rồi. Mà Phật nói phán duyên là con sanh tử, có nghĩa là quên mình, bỏ sót mình. Mà bỏ sót tự tánh tức là mất thiền. Cho nên cũng chẳng phải ngay đây gọi là bất tức. Chẳng phải ngay đây gọi là bất tức. Chẳng phải cất đi gọi là bất ly. Bất tức bất ly thì ngay đó là gì? Là thiền sáng rỡ. Cụ thể quý vị đừng có nghĩ là cất đi, cũng chẳng cần phải nói là ngay đây, thì trả lại cái tấm sáng của mình. Ngay khi chẳng phải cất đi, chẳng phải ngay đây thì tấm thiền đáng sáng, ngay đó là thiền định. Nó chẳng tức chẳng ly thì ngay đó tâm mình lặng và sáng thì thiền định đang hiện tiền đó. Cho nên lúc này mình đừng có hiểu thiền định theo một cái định nghĩa kiến thức đó, mà biến cái kiến thức Phật tổ dạy cho mình trở thành cái tâm mình đang hiện tiền. Thì ngay tâm này á, chúng ta thấy vô tâm chưa? Đáng sáng biết mà tâm mình chẳng khởi phân biệt gì cả, đó là vô tâm. Vì vậy sơ tổ Trúc Lâm Vô Trần Chân Tông nói đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chứ ngài không nói đó là thiền, ngài nói chớ hỏi thiền, có nghĩa là ngay khi đối cảnh mà không tâm, thiền đang hiện tiền, không nói thêm nữa. Đó là một nghĩa. Chúng ta đi sâu hơn nữa, nghĩa cuối cùng, thiền là thiền, không là gì cả. Chúng ta tiến sâu dần mà, mới đầu làm cho lắng lại, sau đó lặng mà sáng biết, ngay đó mà chẳng tức chẳng ly mà vẫn sáng biết, và cuối cùng là gì? Đang hiện tiền thì thiền là thiền, không là gì cả. Nghĩa là sao? Dựng cái câu của ngài Tông Mật ngài dạy để quý vị dễ hiểu. Thiền sư Tông Mật ngài nói chỉ chúng sinh mê chơn hiệp trần gọi là tán loạn, trái trần hiệp chơn gọi là thiền định. Tức là chúng ta mê cái từ tánh chơn mà dính với trần cảnh, đó là tán loạn. Còn ngược với trần cảnh mà nhận là tánh chơn thì đó là thiền định. Tóm lại thiền định không phải là quay ra hay quay vào, mà nhận tánh chơn thì ngay đó là thiền định đầy đủ. Sau đó ngài nói này, nếu nói thẳng về bản tánh, tức phi chơn, phi vọng, không trái, không hiệp, không định, không loạn, gọi cái gì là thiền? Thì ví dụ mình nghe nói thiền là vì tán loạn quá cho nên học thiền. Bây giờ không tán loạn thì định. Nhưng ngài Tông Mật ngài nói không phải định luôn. Không loạn không định nghĩa là sao? Bởi vì khi chúng ta rời tán loạn về định là đúng rồi. Nhưng mà nếu về định thì vẫn còn cái định để an trú. Mà còn định này an trú thì nắng sợ con. Con mình an trú cái định. Cho nên mình hy vọng sẽ là không loạn mà được định. Nhưng ngài nói không định luôn thì mình còn chỗ nào để bám không? Mới đầu mình nghĩ mình đang loạn này, bám định. Cho nên mình hỏi ngài là thiền định là sao? Ngài nói thiền là không loạn. Rồi mình vứt cái tay này xuống, mình không loạn. Hy vọng định phải không? Ngài nói không định, cái tay này mình bám không được luôn. Cả hai không bám, ngay đó giật mình. Thì ngay chỗ không bám mà nhảy thoát vào đó thì tâm lặng mà sáng, đó tâm thiền hiện tiền. Thiền là thiền. Nói tóm lại mới đầu hiểu, sau đó ứng dụng từ tâm. Kế đến chúng ta có thủ thuật để nhảy vào chân trời đó, đó là tu thiền. Và khi nhảy vào rồi thì nó hiện tiền rồi. Cho nên nói
thiền là thiền, thế thôi. Rồi từ thiền là thiền đó, muốn nói là gì cũng được. Đó là cách chúng ta biết ứng dụng lời Phật tổ dạy, rồi xây lại nhận thẳng tâm thiền nơi mình và sống lên, sống động. Thì lời Phật tổ dạy là ngón tay, và điều Phật tổ muốn chỉ là mặt trăng. Thì mình học thiền, học lý thuyết là ngón tay, sau đó nhận lại tâm thiền nơi mình, đó là mặt trăng. Thì người học như thế là biết cách học Phật, học đúng lời Phật dạy không? Vậy quý vị hiểu thiền là gì chưa? Một, định nghĩa căn bản. Tiếng Phạn: thiền na, Trung Hoa: tỉnh lự. Tỉnh lắng lại, lự là niềm lự. Lắng niềm lự lại, tâm sang, đó là thiền. Hai, lặng mà sang biết, đó là Phật thật, là thiền. Ba, đối cảnh vô tâm. Trong không loạn, không trụ căn bản, ngoài lìa tướng, ngay đó là gì? Thiền đang hiện tiền. Hiện tiền thì sao nữa? Thiền là thiền, không là gì cả. Vậy quý vị có thể chốt được cái định nghĩa thiền một cách sâu sắc chưa? Đó, mình định nghĩa như vậy để mình đi thẳng vào cái tâm thiền của mình. Bước kế, đó là chúng ta tu tập thiền như thế nào. Nhắc lại, lặp lại quý vị nhớ rằng là hôm nay quý thầy đang nói thẳng về chuyên môn nhiều hơn là cái lý thuyết để mà học nha. Tu tập thiền như thế nào? Thì chúng ta muốn xác định tu tập thiền là thế nào á, chúng ta nhớ cái điểm tách đường, chia đường giữa mê và giác, giữa Phật và chúng sinh, nó chỉ nằm ở chỗ loạn động hoặc không loạn động, vô sanh hay sanh diệt, hai nhóm thôi. Ấp bằng tay thế này tạm gọi là sanh diệt, nhưng mà ngựa ra nó là vô sanh, là tách đường. Hơi thở mình hít vào nghe lành là sanh diệt, thở ra nghe ấm là vô sanh. Đây là ví dụ. Nó nằm trên một thực thể, nhưng mà khi biến tướng thành vọng động, loạn động thì đó là chúng sinh. Trên thực thể ấy mà tiêu dung trở về căn nguyên của nó là vốn không loạn động mà sống động, đó là giác ngộ. Vì thấy chỗ chia đường chưa? Mình đặt một cái vấn đề để mình kiểm tra nè. Đức Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng là Như Lai án túc hãy ấn phát quang, như tiền khởi tâm trừng lao tiêu khởi. Ngài nói ngài nán đó. Đức Phật vừa ấn cái ngón chân xuống là cả hai ấn phát quang, đại điện này phát sáng mà. Còn ông vừa khởi tâm trừng lao giây trước, cụ thể mình làm gì, mình nghĩ gì toàn là vọng tưởng loạn động, cho nên phiền não sân si nó ngu mê. Nhưng Phật biết nhiều hơn mình, Phật có loạn tưởng không? Tại sao chúng ta biết ít mà vọng tưởng? Phật biết nhiều hơn mình, lẽ ra Phật vọng tưởng hơn mình, mà đã là vọng tưởng đâu phải là Phật. Vậy Phật biết nhiều, Phật là nhất thiết trí mà, nhất thiết chủng trí là biết nhiều hơn mình đấy. Tại sao Phật biết nhiều không phải vọng tưởng mà chúng ta biết nhiều là vọng tưởng? Phật biết nhiều là diệu dụng, chúng ta biết ít vẫn là vọng tưởng. Vì sao? Nó nằm ở chỗ là đồng và không đồng. Phật đạt đến cái quả vị vô sanh một cách viên mãn nhất, cho nên nói nín đi đứng đều không đồng. Trong cái thể không đồng mà sáng biết, đó là diệu dụng. Chúng ta biết ít mà đồng thì nó lại loạn động chúng sinh. Như vậy tu Phật là chúng ta phải đạt đến quả vị vô sanh. Trên quả vị vô sanh đó mình biết gì nó cũng diệu dụng. Còn nếu mà không phải vô sanh thì biết cái gì nó cũng loạn động của chúng sinh. Mà loạn động thì phiền não vô minh, chịu khổ. Còn vô sanh thì diệu dụng thì sao? Có định, có tuệ, có tất cả các cái diệu dụng bất tư nghì. Cho nên các ngài vượt khổ, hết khổ và cứu chúng ta hết khổ. Như vậy thành Phật là thành quả vị vô sanh. Mà muốn thành quả vị vô sanh thì chúng ta phải bắt đầu từ nhân vô sanh. Còn nếu bắt đầu từ nhân sanh diệt thì chúng ta không thể thành quả vị vô sanh được. Tại nhân quả nó trật nhau. Bắt đầu từ vô sanh. Mà nhân vô sanh ở đâu? Ở nơi tâm thiền của mình, lặng mà sáng biết. Vì thấy không? Cho nên khi chúng ta tu bước đầu bằng tất cả những phương pháp mình thực hành, làm sao đó đạt đến nếm được cái tâm lặng mà sáng đấy, là nếm được cái từ tánh vô sanh của mình, cái chất liệu đó. Sau đó sống thẳng ngay từ tánh đó là tu hành. Cho nên trong nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu, hay gọi là ý tánh khởi tu. Vậy quý vị biết tu thiền là sao chưa? Là phải từ nhân vô sanh để thành quả vị vô sanh. Mà nhân vô sanh chính là tâm thiền lặng mà sáng biết với mình. Như vậy thì bằng mọi cách để chúng ta chạm cho đến được cái tâm vô sanh mà sáng biết đó. Cho nên quý thầy ví dụ tu thiền như là cá hóa rồng. Ví dụ cá hóa rồng không phải giống nhỉ, ví dụ thôi. Để quý vị có một cái biểu đồ dễ nhớ, quý thầy chiếu lên bảng như thế này. Quý vị thấy đó là mặt nước. Khi còn là mặt nước và cá ở trong nước thì con cá nó có bay lượn lờ hay vẫy vùng kiểu gì thì ướt vẫn là ướt. Ví dụ cho chúng sinh, khi còn trong vòng đồng thì giàu sang hay nghèo hèn thì ướt nó vẫn là ướt. Nó còn trong một lớp mê mờ và bị đồng, đồng trong tâm, đồng ra ngoài. Chúng ta có làm gì đi nữa thì ướt vẫn là ướt. Cái chất ướt đây là một cái chất mê mờ và vòng đồng. Thì tất cả chúng ta mê nó đều là con cá cả. Vùng vậy kiểu gì thì ướt vẫn là ướt. Chúng ta còn trong cái lớp vô minh nó che, và còn trong cái tâm sân diệt á, thì làm gì thì đồng nó vẫn là đồng. Thì bây giờ cái con người tu hành là gì? À, phải biết tới cái cách gọi là cá vượt vụ môn hóa rồng. Có nghĩa chúng ta bằng cái con đường thẳng tắc nhất có thể. Thẳng tắc là sao? Học vừa đủ, không được thiếu nha. Sau đó thực hiện, thực hành cái điều mà đã học, đi thẳng nhất có thể, đi đến ngay vụ môn, tức là công phu cho tới mức quý vị học tứ gia hành chưa? Nọn vị, nhận vị, đảnh vị, thế đế đệ chức vị. Đó, thì tứ gia hành đó là ngay vụ môn đó. Thẳng tới vụ môn xong, dùng hết sức lực, quậy một phát một cả biến thành rồng. Khi biến thành rồng rồi, muốn bay lên trời phải không? Quý vị nhìn bay này, bay lên trời. Hay không? Rồi, sau đó không? Cá hóa thành rồng. Quý vị muốn xuống nước được không? Nhìn nè, được không? Đang xuống, hay không? Đó, giờ con cá nó xuống nước, nó xuống, hay không? Vậy lúc này con cá hóa thành rồng rồi, muốn lên trời là trời, mà muốn xuống nước là nước. Nó không bị chi phối bởi khô và nước. Muốn xuống thì nó xuống, muốn lên thì nó lên. Nó cố định ở đâu? Nó tự tại mất gì cố định. Vì sao nó xuống nước? Tại vì có loài dưới nước thì nó xuống nước nó đổ. Vì sao lên trời? Có loài ở trời thì lên trời nó đổ. Mà nó có phải nước và trời không? Nếu nó là nước không thể lên trời, nếu nó là trời không thể xuống nước, mà nó không phải nước là trời. Nó xuống lên chẳng qua là vì cứu độ thôi. Mà khi xuống lên thì nó không có dính trong đó. Rồi vì sao nó xuống nước lên trời? Bởi vì cái người nào muốn lên trời thì nó theo lên trời. Người nào xuống nước, nó theo xuống nước. Tới khi cái lên đã từng cùng, cái xuống cũng mệt mỏi rồi, dừng lại thì nó dạy cho người đó. Giống ai muốn Facebook, lấy Facebook. Ai muốn mà cổ điển, xuống cổ điển. Facebook chán rồi, cổ điển chán rồi, dừng lại, dạy cho tu. Con cá nó hóa rồng đặc biệt vậy đó quý vị. Một điều thứ ba nữa là khi cái người đó mà muốn nó lên trời thì con cá này nó xuống dưới nước nó chịu thua. Mà khi mà người này nó muốn xuống dưới nước chịu thua thì con cá này lên trời. Mà khi xuống lên đạn đấy rồi thì nó dạy cho mà tu. Quý vị nhớ cái tự tại có ba điểm chưa? Một là người đó ở dưới nước xuống nó cứu, lên trời lên cứu ha. Thứ hai là người đó muốn lên trời lên cùng, xuống nước xuống cùng, lên xuống mỏi mệt rồi chỉ cho tu. Thứ ba, người đó muốn thể hiện cao thì nó xuống dưới nước nó nằm. Người nào muốn xuống nước lên trời nó đứng. Và khi mà xuống lên đạn đấy nó cũng dạy cho tu. Vậy quý vị thấy cái con đường tu của mình chưa? Như vậy chúng ta học đủ, ứng dụng những gì chúng ta đã học được, đi thẳng nhất có thể, dùng hết sức bình sinh, gọi là tứ gia hành đó. Quậy một phát một, hóa thành rồng. Lúc đó muốn lên trời là lên, muốn xuống nước là xuống, lên xuống tự tại để vì người. Lúc này con cá trở thành con rồng, và nó muốn hóa thành cá cũng được. Cái này là dù dùng sau đó. Đó là con đường thẳng đắc nhất có thể. Kế đến là cái phần dùng công tu tập thiền, tức là nói thẳng về cái công phu á. Thì muốn nói thẳng về công phu, chúng ta có một cái minh họa thế này để dễ hiểu. Quý thầy đặt nó cái tên gọi là quy trình dùng công thực tập thiền. Mình phải đặt câu hỏi, vì sao chúng ta tu và chúng ta tu như thế nào? Mình khổ, mình tu. Vì sao bị khổ? Quên tự tánh. Quên từ hồi nào? Bất giác có niệm, niệm tạo nghiệp có cái thân này có thì thân tâm có nó chạy tự tánh. Cái bằng ngã lớn của nó chạy tự tánh thì bắt đầu chúng ta mê, chúng ta khổ. Giờ tu là gì? Bằng con đường nào đó một cách có kỹ thuật, có thứ lớp chúng ta xíu phủng để nhận lại tự tánh là xong. Quý vị nhớ rằng là nhận tự tánh bên trong đó nó đủ các năng lực. Và lúc này cuộc đời mất sức chi phối, cuộc đời không chi phối chúng ta từ an lạc giải thoát. Quy trình gọn vậy thôi, thực tế là như vậy thôi. Thì ở đây quý thầy chiếu quý vị coi. Đây, khi có con người nó có hai phần. Một là thân, hai là tâm sanh diệt. Đơn giản không? Bản tâm để lại phía sau. Cái này là bố giác nghiệp trân. Từ khi chúng ta mê tánh giác thì có thân này, có con người này. Mà khi có con người này á, tồn tại cơ bản hai phạm trù, đó là thân và cái sanh diệt này. Tứ đại là cái này, là thân. Còn tâm đó là nói về cái bốn âm sau. Từ khi có cái tâm này, cái thân này thì chúng ta dính mắc nó. Từ dính mắc nó làm căn bản thì dính mắc các trần. Thân này có mà dính mắc các trần có thì bắt đầu cái thức ở dưới này nó phát sinh lớn lên. Lớn lên thì sao nữa? Nó có một cái bản ngã vô hình, nó chế hết tự tánh. Từ đó nó có hai chất cơ bản làm cho mình khổ, đó là mê mờ không sáng, và thứ hai là vọng động không an. Hai cái này có là tự tánh mình che, mà che là khổ đau bắt đầu có. Cái này mà dạng rồng nói quý vị biết nó hay lắm. Nói kiểu gì thì chúng ta giống người mù rờ voi, bởi hai cái này nó che đây. Còn khi nào mà nó tán biến rồi, nó giống như là người mở mắt rồi thì thấy hết, muốn nói kiểu gì cũng được. Cho nên cái khổ đau một cách vô lý, oán ức nhất của mình, đó là cái này nó che tự tánh. Chứ còn nhận tự tánh rồi thì nó đặc biệt lắm. Thế bây giờ tu là cái gì? Tu là làm sao quý vị có cái kỹ thuật để xuyên phụng cái đó, để nhận lại tự tánh là sao mà. Thì muốn thế chúng ta phải đi căn bản. Bởi vì dù sao mình có thân rồi, quý vị bắt cái chân lên ngồi thiền nó đau, thở thì hổn hển, tâm thì loạn động nhiều, cố giác được không? Ép nó chập nó búng liền. Còn ai mà ép nữa, thời gian tiêu cực thì nó sinh bệnh. Cho nên quý thầy lặp lại quý vị nhớ rằng là phải có kỹ thuật một cách căn bản cơ sở nhất. Mà kỹ thuật này ngàn xưa chư tổ đã kinh nghiệm, bây giờ quý thầy đã rất nhiều chục năm đã kinh nghiệm, chính mình và huynh đệ rất đông đã kinh nghiệm qua. Đúc kết lại hôm nay chia sẻ để quý vị có kinh nghiệm. Một là mình có thể ứng dụng, hai là mình giúp cho người sau. Thì đầu tiên chúng ta đi từng bước cơ bản. Thứ nhất, đó là sổ tức quán. Ngay sổ tức quán này mình đặt mấy vấn đề. Thứ nhất, thổ tức quán là gì? Sổ là đếm, tức hơi thở, đếm hơi thở, đơn giản ha. Thứ hai, có bao nhiêu phương pháp? Hai thôi. Một là hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, đếm đến mười, bỏ đếm một là từ đầu. Cách thứ hai, hít vào đếm một, thở ra đếm hai, đếm mười, bỏ đếm lại từ đầu. Có hai cách, nhớ nha. Cái người nào mà muốn tấn công vòng niệm nhiều quá thì hít vào đếm một, thở ra đếm hai. Còn người nào mà thấy buông xuống an định là xong á thì hít vào thở ra đếm một thôi. Nếu lừa chừng mà quên thì đếm lại từ đầu là một. Vì sao sổ tức quá? Bởi vì cái thân này nó còn trược, còn trọc, còn thô phù giống nhau. Thì khi mình vào á, chứng đau này, hơi thở thô này, cơ thể nó chưa có yên này, vòng tưởng nhiều, những cái đó gọi là nặng nề, là trọc, là trược. Thì nếu nó còn vùng về như vậy mà chúng ta đi thẳng vào tâm liền á, nó sẵn phản ứng, nó không tốt. Cho nên mình sổ tức quán như vậy thì theo thời gian, quý vị không biết vì sao mà cái thân này nó giống cái buồng máy xíu việc á, nó tự làm mọi thứ và cuối cùng mình được có kết quả. Quý thầy cho nó kết quả sau. Điều kế, chúng ta quán sổ tức như vậy thì quán như thế nào? Quý vị nhớ này, lúc này là lúc đặt nặng về thân nhiều hơn là tâm nha. Bởi vì lúc này cái tâm còn thô phù lắm, quý vị đặt nặng về tâm là nó khó. Cho nên chúng ta đặt nặng về điều thân trước. Tất nhiên là có tâm, nhưng mà nhẹ hơn. Lúc này nhớ này, chúng ta đếm để cho cái thân này là một bộ máy siêu việt, từ nó làm chuyện của nó. Có nghĩa không có được vận khí. Tại thường đa số vận khí á, tới khi mà nó hơi nhẹ một tí á, thì bắt đầu nó lạc khí. Khí lạc, cái bình nhẹ á, chúng ta thấy rằng là chỗ này nóng, chỗ này lạnh, chỗ này tê, chỗ này nghẹn, chỗ kia khó thở, chỗ kia căng đầu, là nó bất bình thường. Mà nặng hơn á thì nó dễ bị lạc thần và con mắt đờ 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 á, thì bắt đầu đi dưới đất cũng nói chuyện trên trời, là nó nguy hiểm rồi đó. Cho nên nhớ rằng là thiền, chúng ta nhớ là có của Phật và không phải của Phật nha. Thì thiền của Phật không có vận khí gì trơn á, chúng ta cứ ngồi đếm một cách bình thường thì cơ thể nó tự nó làm việc của nó. Và khi mà nhất tâm rộng suốt thì toàn thân mất sạch, thì tất cả những cái diệu dụng nó có ra, chứ chúng ta không làm gì cả. Quý vị nhớ giùm cho là không làm gì cả nha. Thân tự nó làm thôi, chúng ta đếm hơi thở thôi. Thứ hai, đếm một cách rất đơn điệu, chứ đừng có đè kèm cho nó mệt. Tại vì lúc này chưa có ưu tiên về tâm, chỉ thân là chính. Cái đơn điệu vì sao là đơn điệu? Bởi vì khi đơn điệu là cái tâm mà nó chán. Chính cái chán trường là vòng tự nó không có thức ăn, nó mới không có mạnh lên, không xí thành. Cho nên khi quý vị đếm sao đơn điệu gì vậy? Đúng, đơn điệu vậy đó. Thì cái vòng tượng này nó chán, nó không có gì ăn. Chứ còn nó vừa chán chán, nghe nhạc là có chó đồ nó ăn nó mạnh. Nhớ vậy đó. Chúng ta cho nó một cách đơn điệu vậy. Thì lâu ngày cái vòng tượng nó nguôi á, nó sẽ thưa. Và kế quý vị nhớ rằng là chúng ta đếm hơi thở á, thì đó là một cái phương pháp bổ trợ cho công phu sau này. Nhớ là nó bổ trợ nha. Thì buổi đầu mình chưa được thanh, mình bị trượt, phải làm như thế. Và đếm bao giờ thì không đếm nữa. Khi nào quý vị thấy rằng là hơi thở không còn bị nhầm, bị lộn, bị lẫn. Thứ hai, một thời gian thân mình nó nhẹ, nó an, nó vui. Lúc đó là có bệ phóng rồi đó, có cái cọ rồi đó. Thì chúng ta sẽ có bước hai. Một câu hỏi kế, những cái điểm ngăn ngừa trong đếm hơi thở là gì? Thì đếm hơi thở nó là một phương pháp rất tốt. Những cái ngừa duy nhất là lỡ quý vị có ngộ đạo lúc này á, thì đừng có chấp cho rằng là nhờ tu đếm hơi thở mà được ngộ đạo. Tại vì cái đếm hơi thở này, thưa quý vị, nó dễ đạt được cái định ban đầu lắm. Quý thầy ngày xưa tu ít ít à, cái ngán đếm hơi thở thì nhiên nó mất sạch hết toàn bộ, quầy nó cũng không đồng đó. Nhưng quý vị lưu ý là cái đếm hơi thở này nó rất dễ có kết quả. Và cái điều lưu ý là nhờ có kết quả thì đừng có chấp ngán đó. Tại vì có rất nhiều người chấp ngán đó và cho cái định đó là định rốt ráo, án lắm đó. Nhưng mà ngán đây tuệ chứa pha quý vị ơi, cho nên nó sẽ sanh tà kiến, nó sai. Nó sẽ sai đấy, nó sanh tà kiến nguy hiểm đấy. Cho nên chúng ta nhớ rằng là đừng chấp cho rằng nhờ tu cái đó mà đạt định. Và đạt rồi thì lúc này là trình cho quý thầy nào có kinh nghiệm về thiền, quý thầy hướng dẫn để mình tiến tiếp. Chứ đừng đi mét. Mới đạt định mà mét là nó mất. Đặc biệt cái đó, mình mới được mét, đi mét người khác là nó mất. Ban đầu là vậy, sau nó mới vững. Thứ hai nữa là mới được chút chút, mình ham đi giáo hóa, mình chia sẻ, là sau đó nó bị tai nạn liền. Đây là nói thật thôi chứ không nói lý thuyết. Và thiền sinh nào cũng như thế cả. Đó là bước sổ tức, mình lưu ý nha. Thứ hai là tùy tức. Tùy tức tức là chỉ tùy là theo, tức là hơi thở. Đó là nghĩa theo chữ. Còn nếu mà nói đúng á, quý thầy kinh nghiệm thế này nè. Quý vị nhớ rằng là khí tùy tức nó dễ buồn ngủ lắm. Cho nên mình hít thở mà hơi thở đến đâu mình biết theo đó á, thì vẫn được. Nhưng mà rất dễ buồn ngủ. Quý vị nào mất ngủ á, đếm xuống mình nằm kiết tường như thế Phật nằm á, bên tay phải á, hít thở nhẹ nhàng để theo dõi hơi thở, chạy theo hơi thở là ngủ quốc tế hoài. Cho nên cái tùy tức nó có hai cách. Cái cách thứ nhất á, là quý vị hãy thở và biết theo hơi thở. Hơi thở đến đâu biết đến đó, là biết kỹ quá thì nó dễ buồn ngủ. Mà không buồn ngủ thì nó hơi kềm. Một cách thứ hai quý thầy phát minh nữa, nếu chúng ta giỏi hơn á, là không cần phải biết theo, mà mình chỉ cần an nhiên thì nó biết hết. Nó có hai cái biết, ví dụ như cái tay này của thầy đưa lên đưa xuống nha. Một là quý vị biết theo cái tay này, đưa lên này thì thấy cái tay từ từ và biết theo cái tay này. Đưa xuống mình cũng thấy rõ xuống, hoặc ngang nào rồi nửa chừng biết. Cái thứ hai á, không thèm chú tâm, không có lơ đi, cứ bình thản. Bình thường rủ xuống, quý thầy đưa lên đưa xuống quý vị vẫn thấy bình thường. Thấy hết mà không cần phải phân biệt từng nơi. Thì đây là cái biết thứ hai. Thì tùy tức quý vị lưu ý có hai cái biết này. Và nhớ trước đó vọng tưởng nhiều nó mệt rồi, thì tới đây nó vừa an mà tùy tức nữa thành dễ ngủ. Cho nên cái bước tùy tức này chúng ta tu một thời gian ngắn rồi nhảy qua liền. Còn tùy tức lâu quá là nó ngủ gục, nó yên quá nó ngủ. Hết tùy tức xong chúng ta chuyển qua cái bước kế là tri vọng. Lúc này thân mình nó an rồi, điều phục được rồi. Thì qua tri vọng là nhắm thẳng với tâm rồi đó. Tri vọng đấy đơn giản rằng là cái vọng chính là cái tâm sanh diệt của mình. Mà chúng ta theo cái tâm đó á, thì nó dẫn dắt mình đi trong luân hồi. Một là mất năng lượng, hai là không có định lực, ba là trí không sang, bốn là tạo nghiệp, năm là sanh tử và kế là đau khổ. Còn nếu mình tu á, thì mình phải ngay cái anh chàng loạn tưởng này để mà điều phục nó. Thì điều phục nó là gì? Lục tổ dạy không có sợ nó khởi, chỉ sợ mình giác chậm. Có nghĩa là khi nó khởi lên, chúng ta đừng theo nó là được rồi. Chứ không đè, không đuổi, không dẹp, không trừ. Bởi vì khi quý vị muốn đè, muốn đuổi, muốn dẹp, muốn trừ là quý vị tạo tác hay là không tạo tác? Là có làm, có tạo tác. Mà có tạo tác thì cái hành động đó nó cũng là loạn động rồi, là vọng tưởng rồi. Cho nên nhớ cái trí vọng lúc này á, là cái người không tu thì khởi lên họ cho là thật, họ theo đó. Cái người có tu thì có khởi nhưng mà họ biết cái đồ đó là tào lao, theo nó tạo nghiệp. Giờ này tu mình không theo nó, không cần nó hết mà không cần theo nó, mình cứ ngồi bình thường tỉnh táo, đơn giản thế thôi. Khi một thời gian quý vị thấy nó thuần rồi, có nghĩa là vọng tưởng nó lên nó xuống gì mình thấy nó bình thường không gì hết, nó ổn rồi, người mình ngồi nó an rồi, lúc đó mình đặt một câu hỏi: khi đang biết vọng là mình biết về nó, biết theo nó hay là đang từ sang biết? Mình kiểm tra lại cái trí của mình, cái biết của mình lúc này nó biết như thế nào. Thì nếu quý vị trả lời câu này á, quý vị đã tách được cái đường mê và nẻo giác, quý vị nếm được cái tâm thiền của mình. Giờ cái vòng khó hiểu, nó cái hoa nó dễ hiểu đấy ha. Khi quý vị nhìn cái hoa này mà chú tâm vào nó thì đang biết về nó, biết theo nó, biết về nó. Còn nếu quý vị nhìn bình thường, không cần nhìn theo mà vẫn thấy, đó là đang từ sáng biết, không phải nhìn theo. Hoặc khi nghe giảng đi, quý vị loạn tâm nghĩ chỗ khác, đó là vòng tượng phàm phu, không biết tu. Còn nếu chú tâm á, thì an định hiểu bài, nhưng mà đó là nghe theo, nghe về lời pháp này, thì bỏ sót chính mình. Mà khi bỏ sót chính mình á, là căn thức nó đã phát sinh và thức nó đi ra rồi đó. Chứ còn chờ nói là thấy cái hoa đẹp mới là phân biệt, cái đó nó đã thành cái quả rồi, nó muộn rồi. Vừa bỏ sót chính mình là đã đi ra rồi. Và ngay chỗ này từ nó dính rồi. Cái này tại anh có thời gian phân tích rộng, quý vị nghe cái này nó đặc biệt lắm. Cho nên khi công phu mình phải kiểm tra thật kỹ vậy đó. Mình kiểm tra là nó dính từ bao giờ, chứ không phải đời dính rồi mới trị. Đời dính rồi mới trị thưa quý vị, rác nó rớt hoài quét không hết đâu. Mà phải biết nó dính từ bao giờ. Thì hôm nay trong thời gian ít của thầy chỉ nói đơn giản là thế này: khi nghe đây mà chú tâm, tức là đang nghe về nghe theo. Dù là an định nhưng vẫn nghe về nghe theo. Mà khi nghe về nghe theo là bỏ sót chính mình. Mà bỏ sót chính mình tức là đã đi ra rồi đó. Nghe đúng là sao? Quý vị thử đi. Giờ mình không nhớ chuyện gì ở lớp ở trường trên Huế, được không? Được. Tạm thời quên cái thân này đi, được không? Quên sự hiện diện mình đi, được không? Được. Rủ xuống hết đi, để bình thường tự nhiên. Không thèm chú tâm nghe theo, không thèm lờ qua. Quý vị đừng có đánh mắt lờ qua, cứ bình thường đi. Mắc gì lờ, bình thường. Không chú tâm, không lờ qua, không mặc kệ. Còn gì trong lòng mình không? Nếu còn không luôn, để tự nhiên đi. Nghe không? Đó là cái tự nhiên mà nó nghe hết đó. Thưa quý vị, cái này nó mạnh lắm. Ở đâu mình cũng nghe hết, mà mình đang hiện tiền chứ không lập một cái gì hết. Cái này là đang từ sáng biết, chứ không phải biết theo, biết về. Nếu mà đang từ sáng biết như vậy á, ở đây nghe pháp, ra kia nghe quạt, ở đây quý vị có thể nghe hết toàn bộ này mà không cần phân biệt. Nếu quý vị chú tâm vào cái quạt thì quên lời giảng, chú tâm vào giảng thì quên những cái tiếng ngoài kia. Chú tâm tất cả làm cho mình càng căng, tất cả đều sai. Chỉ đơn giản rằng là muôn duyên rụ sạch, không thèm bám theo, chẳng thèm lờ qua, chẳng thèm mặc kệ, không gì hết, đang nghe sát. Cái nghe linh thông tự tại đó, quý vị biết không? Trong chùa thì như thế, mà ra chờ nó cũng như thế. Vì vậy ngụ tổ nói với lục tổ rằng nếu người thực sự kiến tánh thì dù múa đao trước trần không mất, là ví luôn nghe khắp. Cái đó là từ sáng biết, không phải biết theo biết về. Vì vậy Nguyễn Công Trư không biết ông có nghĩ như vậy không, Nhưng ta nói rằng là cái người bình thơ là kẻ thù nhà thơ. Quý thầy là hiểu theo cái cách của mình. Trong bài thơ Nhàn á, trong đó có mấy câu nói thế này: ngã kim tài nhật tòa chi địa cổ chi dân thần, tiên ngã tòa chi ngàn muôn năm âu cùng thế đi, ai hay hát mà hay nghe hát. Có nghĩa là ông nói rằng là hôm nay cái chỗ ông đang ngồi á, có nghĩa là cái nhận biết của ông á, cái chỗ án thân lập mà ông đang sống á, cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi, tức là ngàn năm về trước các bậc cổ đức cũng đã ở đó rồi. Rồi ông nói rằng là ngàn năm sau ấu cùng thế ni, tức là vì lai ngàn năm sau cũng là chỗ đó, không gì khác. Chỗ đó là gì? Là ai hay hát mà ai hay nghe hát. Nếu chúng ta tìm một con người hát, một con người nghe, chúng ta bị lầm, bị bẫy, sập bẫy của ông. Hiện nay quý thầy đang nói mà có đang nghe không? Có phải không? Vậy ai nói ai nghe? Mình đi phân tích ai, chúng ta bị sập bẫy ngay. Nói ai nói chúng ta quên nghe, nói ai nghe cả lắm nói. Như vậy trong người là có hai thực thể sao? Nếu trong một con người có hai thực thể thì khi thành Phật phải có hai ông Phật. Một người tu thành hai Phật. Nhưng thực chất một Thái tử Siddhartha tu thành một vị Phật Thích Ca thôi. Cho nên không thể có hai thực thể tồn tại trên một cái con người được. Mà đã không phải hai, tại sao chúng ta lại hỏi ai nói ai nghe? Vậy sao ai nói ai nghe? Chúng ta không gì cả mà đáng sáng, nói nghe luôn lưu, việc gì phải phân biệt là ai? Có thể là không cần nói nghe mà, xin lỗi quý vị, có thể gãi đến đầu gãi dưới chân nữa. Hỏi ai gãi đến đầu, quên gãi dưới chân, nói cả lầm. Ai nói, quên gãi đúng không? Không gì hết đáng sáng biết, gãi nói nghe một cách bình thường, luôn lưu. Thì cái chỗ mà chúng ta không thèm biết theo biết về, rộng suốt sáng, thưa quý vị, diệu dụng bức tư nghị trong thật. Thì cái hoạt dụng này chỉ là ví dụ thôi, cho còn bước ra ngoài quý vị nhớ rằng là trăm ngàn muôn cảnh đều không ra ngoài thấy nghe này. Thưa quý vị, ai làm cho mình đồng được? Trí mình đâu có thiếu. Cho nên ngay chỗ này quý vị nhớ này, đi thẳng vào cung phu vọng tưởng. Thì lúc này chúng ta nhớ rằng là khi biết vọng là biết theo biết về vọng hay là đáng tự sáng biết. Nếu quý vị lọc ra rồi thì quý vị nhớ rằng là chỉ cần ngồi sáng không mê, vọng có hay không có chúng ta không quan tâm, chỉ là không mê là được. Lỡ theo nó chúng ta lui về đừng theo nữa là xong. Thì ngay khi đang từ sáng biết và biết khắp thì chúng ta đang tiến tới công phu cuối cùng chúng ta có thể tu trong khi còn đang tu tập mà chưa ngộ đạo á, đó là biết là chân tâm. Quý vị đã rõ cái chỗ biết là chân tâm chưa? Nãy giờ nói rồi đó. Trở lại từ tánh của mình thì ngay sáng biết là chân tâm, ngay nghe là chân tâm nghe, ngay biết là chân tâm biết. Cái chỗ này nghe đơn giản quý vị, nhưng nếu không biết á, khi công phu sẽ bị trả giá. Ta mà là từng bị rồi. Những cái này cũng phải do học. Có học mà có làm, và nó bị trả giá rồi và có kết quả, lúc đó mới có kinh nghiệm nó ra, chứ không phải lý thuyết đâu. Khi mình mới tu chưa được năm, cái sư ông cho vô nhập thất. Nhập thất là đóng cắp hết, không được tiếp xúc, không được đọc sách, không có được học hành gì hết. Lúc này là đối diện với mình 100%, không làm gì cả, chỉ có tòa thiền thôi, sám hối thôi. Tới bữa ăn có người mang cơm vào cho mà ăn. Ngày thứ nhất yên ả, ngày thứ hai buổi sáng bình thường. Tới buổi chiều ngồi sao tự nhiên vọng tưởng nó về, quý vị biết. Từ nhỏ nhỏ cho tới lớn nó về một cái ao làm mình biết không nổi. Lúc này là bắt đầu nó không phải sợ mà nó hoảng loạn lên, nó sợ rồi. Lúc đó mình nói thôi mệt cũng không biết nữa. Mình ngồi đây không mê là được chứ không thèm biết vọng đó. Tự nhiên nó hết. Nó hết cái ao à. Hết xong cái nó có cái cảm giác thứ hai là giống như toàn người nó tê tái, giống như mình nghe một cái bài thơ nó hay á. Bài thơ mà bài thơ ruột. Nó cảm động, có cái cảm khái ấy. Mà nó cũng là một loài vọng tưởng. Không làm gì hết, chỉ là đang không mê là được. Mất sạch. Sau đó tối lại ngồi thiền cái nó khác liền. Bởi vì sao? Bởi vì khi ở ngoài ấy, chúng ta còn tiếp duyên, cho nên vọng tưởng nó ít. Nó ít lắm, tại vì giống như xe nó nghẹn đường ấy. Mình huấn vô nhiều quá nó nghẹn đường, cho nên vọng tưởng nó ít. Vì vậy lúc này quý vị biết mà biết về biết theo gì nó không có hại, chưa thấy. Nhưng khi mà tu nhiều rồi á, nó về một cái ao á thì té ra là mình bám theo từng thằng mình biết. Mà khi mà ít thì biết được, mà nhiều quá mình mệt. Khi mệt nó hoảng loạn lên là con người nó không cân bằng ra. Thì mới phát hiện ra rằng là ban đầu chưa có giỏi á thì chúng ta phải biết theo cái cách gọi là ngồi tĩnh rồi vòng lên đừng có theo. Nhưng khi thuần rồi thì quay lại là đáng từ sáng biết hay biết về biết theo. Mà khi quý vị chạm đến chỗ này á, quý vị mới thấy rằng là tách đường giữa mê và giác nó rõ ràng lắm. Thì khi mà chúng ta sống thuần thục rồi á, thưa quý vị, tất cả mọi thứ nó sẽ đi theo của nó là gì? Nó được định tuệ đồng đẳng, tức là cái an định tuệ sáng. Khi an định tuệ sáng là cái từ tâm hiện tiên rồi đó. Thì Tổ Pháp Lóa nói rằng là còn 7 phen dùi, 8 phen phụng mới nhồi thành một khối. Lúc này diệu huệ vô thường mới hiện tiền. Vậy thì khi mà mình nhận ra cái từ tánh rồi á, thưa quý vị, còn tu nữa. Bắt đầu tu thôi. Và trước kia là chưa có vô cái nguồn vô sanh, cho nên nó còn ngoài sanh diệt. Khi nhận từ tánh vô sanh thì ở trong này sống thẳng đó là tu hành. gọi là kiến tánh khởi tu. Cho nên tổ Pháp Loa nói rằng là đến đây rồi còn phải 7 phen dùi, 8 phen phủng, nhồi thành một khối, lúc đó diệu huệ vô thường mới hiện tiền. Tới khi diệu huệ vô thường hiện tiền rồi á, lúc đó toàn thể là bản tâm. Thì cái con người chúng ta lúc này nó chỉ còn chỗ này chút đây là ha. Đây là quý thầy làm biến vẻ cho đúng ra là có thể là ông này ngồi thiền, có thể ông này đang đi dạy học, ông này là đang đi nghe pháp, ông này đang đi Phật sự. Tất cả cái này nó đều không có rời bản tâm này. Lúc này nó hóa hiện. Đây gọi là con rồng lên trời, cá xuống nước đấy. Mình có thể vẽ gì cũng được. À, tới đây mà mạnh hơn nữa thì giống như là 32 ứng thân Bồ Tát Quan Âm ấy. Thì tức hiện thì kheo thân như chúng ta thuyết pháp phải không? Cho nên hiện cái gì ra hiện đó. Giờ quý vị thấy cái lộ trình tu hành chưa? Thực tế cái thân này thô phù. Thì chúng ta nhớ là bắt chân lên còn đau chân, còn hỗn hển, vọng tưởng nhiều. Thì chúng ta phải sổ tức. Nếu quý vị bỏ qua cái bước sổ tức này mà không có tu kỹ á, thưa quý vị, sau này quý vị lên trên rồi nó bị nghén. Nó tức chỗ này, nó lói chỗ nọ, rồi ngồi lâu chúng có cái tảng đá nó đè với lưng nữa, thở không nổi đó. Là do vì sổ tức không có kỹ. Thế quý vị nhớ rằng là đừng có cho nó thấp quá mà chúng ta không làm kỹ, sau này nó bị nghẹn, phải đếm lại. Cho nên phải sổ tức cho nó êm. Khi nào mà sổ tức thấy người nó nhẹ, nó vui thì mình qua tùy tức. Đó là ít nhất quý vị. Chứ thường sổ tức mà kỹ á, nó có kết quả liền. Tự nhiên nó mất sạch. Một lần đầu mất quý vị sợ lắm. Bởi vì lâu nay cái thức của mình nó bám. Mình mới học cái thức bám mà mình mới quan niệm thôi. Bây giờ mình buông tí cho vui, nó yên tĩnh tí cho vui, nó nhẹ lắm quý vị, cương độ chưa đủ để mình thấy đâu. Nhưng khi nó mất một cái, một cũng giống kìa, đi máy bay mà bị cái áp suất thấp á, nó rơi một cái á, là nó sạch sẽ không còn gì, tấm sáng quắc, quầy nó không đồng nữa. Thì đầu tiên là chúng ta sợ, ai cũng bị hết á, sợ quá chạy lên, thưa hòa thượng, bạch sư ông, bây giờ cũng mất hết rồi cũng sợ quá. Thì hòa thượng nói nếu mà mất hết thì ai nói đó, à cái là rồi là đi về. Thì thưa quý vị, cái này mới là đạt đến ban đầu thôi, chưa ăn thua. Nhưng quý thầy muốn nói rằng là tới đây mới biết rằng là cái thức của mình nó bám nắm ấm này sâu dày lắm. Mà khi nào còn trong đó chúng ta còn khổ dài dài. Mà muốn nắm ấm đều không, nắm uổng đều không á, thưa quý vị, không phải là diệt trừ nó. Cái cách thiền này nè, chỉ cần khi mà nó rộng suốt rồi là từ nó không hả? Nó đặc biệt lắm. Ngủ một đêm 5 tiếng đồng hồ mà giống như tỉnh táo đang ngồi nói chuyện. Nói ủa mình ngủ sao? Kiểm tra lại thấy mình ngủ rất là ngon và sâu. Mà vẫn tỉnh, nó là chứ đó. À, thì tới đây rồi quý vị nhớ là chưa ăn thua nha. Nhắc quý vị đừng chấp đấy cho là kết quả. Nhiều vị chấp ngang đây cho nên nó bị bệnh về thiền, sanh tà kiến. Quý vị nhớ là thiên ma ba tuần á, là những người này tu thiền định mà bị lạc vào tà kiến cho nên lầm ma. Chứ không phải là ma thường nha. Nhớ vậy đó. Cho nên không phải tu thiền điên mà chấp và sai đường, bị tà kiến cho nên bị sai ha. Còn thiền của Phật, thành Phật chứ sao điên được. Thứ hai quý vị nhớ này, quý vị nhớ cái câu chuyện của thiền sư Bàn Sơn Bảo Tích, đệ tử Mã Tổ Đồng Nhất. Một hôm ngài làm trí khố đi vô chợ mua đồ á, đi ngang cái hàng bán thịt, thấy cái ông khách ông mua thịt, ông nói bán cho tôi một miếng thịt thật ngon. Thì cái ông bán thịt ông quăng cái dao xuống phân tay, ông nói miếng nào mà không ngon. Thì ngài Bàn Sơn Bảo Tích, ngài đứng đó ngài nghe, cái ngài có tỉnh. Bữa sau ngài đi ra ngoài, ngài nghe ta đưa đâm ma đó, nghe ông cái dáng còn cốc 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 á, nói vân hồng quyết định về Tây Lăng, chưa biết hồn thiên đến chốn nào, nghe ta khóc hu hu, cái tự nhiên ngài ngộ. Đặc biệt không, về ngài trình Mà Tổ Đạo Nhất ứng chứng. Như vậy thiền sư Bàn Sơn Bảo Tích do tu pháp gì mà ngộ đạo? Do tu pháp quả bằng thịt sao? Nếu mà có cái pháp đó bây giờ mình ra chờ mới quả bằng thịt à? Đâu phải. Do tu pháp gì? Công phu trong chùa chín muồi. Khi thời tiết nhân duyên chín thì chỉ cần một cái duyên đó gãy thì nhảy vào. Chứ không phải do tu pháp gì. Ngài Linh Vân thì thấy hoa đào ngộ, Tổ Ca Diếp thì thấy Phật đưa cánh sen, ngài Hương Nghiêm đi nhà thì nghe cái cục đá văng trong cái trái cái cốc, thì ngài Bảo Tích là thay ta bằng thịt, thay ta đưa đâm má. Mà không phải do các pháp đó, chỉ là công phu chín muồi thì nó vùng vỡ thôi. Như vậy chúng ta nếu đếm sổ tức mà có đạt được cái định tuyệt vời đó đó, nhớ đừng chấp cho rằng nhờ tu sổ tích mà đạt được, để trừ rằng sau này quý vị bám chấp vào đó và dừng ngang đó, không biết rằng sổ tích chỉ là cái phương pháp gọi là bước đệm để mà hỗ trợ cho công phu sau này thôi. Còn nếu đúng công phu, quý vị nhớ rằng là từ nhân vô sanh để đạt được quả vị vô sanh là Phật thì phải chạm đến được nhân vô sanh, mà chúng ta không thể ngay đây nhận liền. Nếu quý vị ngay đây nghe mà nhận, không cần nói nhiều. Còn nếu chưa như thế thì chúng ta phải đi bằng cơ bản nha. Và cơ bản như vậy không phải là chúng ta phải trải qua hết tất cả những thứ lớp này mới được ngộ đạo, mà cái việc ngộ đạo nó không nằm trong tạo tác, cho nên không có tính được. Nhưng mà chẳng phải để không nó vô minh, cho nên phải có tu hành đúng pháp. Thế thì chúng ta cứ đi từ sổ tức, tùy tức, trí vọng và biết là chân tâm. Đúng rồi, thì chưa biết khi nào, có khi đang đi bước 2, bước 3 cũng có thể thể nhập. Có khi đi đến 4 bước rồi mà chưa thể nhập, mà đi ra ngoài nó lại thể nhập. Cho nên cái việc mình làm là phải chín mùi là bùng vỡ. Mà trước khi chín mùi thì phải làm một cách đúng khoa học, đúng kỹ thuật đàng hoàng. Thời gian nó cũng hết, quý thầy chỉ chia sẻ một cái kinh nghiệm cuối cùng nữa, quý vị nhớ hỗ trợ công phu. Cái danh từ của nó là thông là bất thông, tức là khi mà thông suốt thì không có đau. Như vậy đau chân, nghẽn, buồn ngủ, hôn, trầm trào, cử cửa, quầy, khó chịu, tức tối, khó thở, vân vân, tất cả mọi thứ. Quý vị chỉ cần chỉnh cho cái cơ thể nó thông. Nó mà thông suốt từ thân tới tâm rồi thì những cái đó từ nó hóa giải. Cho nên dùng một chiêu một ngay, chứ đừng dùng nhiều chiêu nó mệt. Cụ thể quý thầy ngồi thiền này, lên ngồi đúng, chỉnh thẳng, tự tin chưa? Tự tin rồi. Giờ người nó bị nhức mỏi phải không? Nhướng thẳng lên, lắc cho nó thông đi, rồi thả tự nhiên lại ngay. Chứ ngồi mà nhướng vậy là nổ sân đó. Cũng nhớ là nhướng vậy thời gian nổ sân. Thời gian ít quá cho nhiều, quý thầy sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật để mà trừ các cái bệnh sau đó. Khi tự tin rồi phải không? Ngồi thẳng, thẳng tự tin rồi là bắt đầu mình buông này, gân cơ xương gì mình đừng có gồng giấy là buông hết. Hơi thở thông rồi buông hết xong, chúng ta ngồi bình thường là nó thông suốt hết. Khi thông suốt rồi là tự nhiên những cái gì nó giải quyết hết rồi, nó im ru hết. Cho nên bước một là rụ xuống, buông xuống để vỡ vụn, tán sạch. Bước hai là an nhiên. Bước ba phải tỉnh sáng. Nếu an nhiên mà không tỉnh sáng thì nó vô trong cái chỗ lơ mơ không rõ ràng, nó êm quá. Thành ra mình ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, mà xả ra rồi mới biết, còn trước đó không biết gì hết. Và nó yên quá, nó vô ký đó quý vị. Chứ an nhiên mà không sáng thì nó sẽ nhốt mình vô trong cái hang quỷ dữ đó, mình không biết gì hết. Thấy ngồi nó êm lắm, nhưng thật ra mình không có sáng. Kế là sáng rỡ mà thiếu an nhiên thì khi công phu đầu hơi căng. Và vài ngày nó sẽ bị mất ngủ, khó ngủ là do vì đề cái giác mình mà thiếu an nhiên. Cho nên mới đầu là rụ xuống, buông xuống, sau đó là giác sáng an nhiên thì ngay đó là công phu. Thời gian ít quá, tại quý thầy phải nói gọn lại vậy thôi. Hy vọng rằng là quý vị tiếp thu được cái thực tiễn này, để mình thấy rằng là mình học Phật và có kỹ thuật làm, phải không? Rồi khi mình làm thì có kỹ thuật rồi, có kinh nghiệm trong thất bại và thành công rồi, thì sau này quý vị sẽ hướng dẫn lại người sau. Bởi vì quý thầy thấy hiện nay á, xã hội căng thẳng quá, có người ta luôn tìm tới thiền để mà thư giãn, để mà chữa bệnh ha. Thì hiện nay ở ngoài ta tổ chức nhiều quá, thì quý thầy rất là mừng. Và quý thầy chỉ mong mỏi làm sao những người tổ chức đó biết đúng để hướng dẫn những cái người theo mình có kết quả. Quý thầy chỉ mong muốn chuyện đó thôi. Mà thiền nhà Phật thì chúng ta là những người xuất gia, là con Phật, đệ tử Phật, thì chúng ta nên biết rành việc này để mình tu được, hưởng được cái giá tài Phật để lại. Và chúng ta giúp cho người sau, họ đang cần lắm, họ đang cấp cứu đấy. Quý vị phải có trách nhiệm. Thì hôm nay quý thầy muốn nhấn mạnh về cái kinh nghiệm thực tập nhiều hơn là lý thuyết. Mong rằng quý vị sẽ nhớ thực hành thử để mình giúp cho người sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.